Vào ngày 10 tháng 9 tới đây, đội tuyển bóng đá Trung Quốc sẽ gặp đội tuyển Maldives ở lượt đi trận vòng loại khu vực châu Á của Cúp bóng đá 2022 tại Qatar. Nếu không có gì thay đổi, trong đội hình của tuyển Trung Quốc sẽ có hai gương mặt không có gì là châu Á: tiền đạo Elkeson sinh trưởng tại Brazil và Nico Yenaris sinh ra tại Anh Quốc. Cả hai vừa được gọi vào đội tuyển Trung Quốc sau khi được nhập tịch. Sự hiện diện của hai ngoại binh trong đội tuyển quốc gia Trung Quốc phản ánh một sách lược mới của Bắc Kinh nhằm mục tiêu trước mắt là giành được quyền tham dự World Cup 2022 ở Qatar và về lâu về dài là trở thành cường quốc bóng đá. Giải thích về quyết định cầu viện ngoại binh trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 8, tân chủ tịch hiệp hội, tức là Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Trần Tuất Nguyên, không ngần ngại tuyên bố: "Chúng tôi muốn đến Qatar và các cầu thủ nhập tịch có thể giúp đạt được mục tiêu ngắn hạn đó của đội tuyển quốc gia." Ông chủ mới của bóng đá Trung Quốc còn tiết lộ rằng đã có 9 cầu thủ nhập tịch được đăng ký, trong đó có cả người không có gốc Trung Quốc. Nhiều người đang trong quá trình làm hồ sơ nhập tịch và số ngoại binh này sẽ đông hơn trong đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại Cúp bóng đá thế giới. Theo hãng tin Pháp AFP, trong chiều hướng đó, sắp tới đây, Trung Quốc hoàn toàn có thể tung ra một đội hình hầu như chỉ bao gồm cầu thủ ngoại không sinh trưởng trong nước để có thể ngoi được lên các thứ hạng cao trên thế giới. Hiện thời Trung Quốc chỉ đứng thứ 71 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong vùng Đông Á thì lẹt đẹt sau Nhật Bản và Hàn Quốc và chỉ duy nhất một lần được đi dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới. Đó là vào năm 2002 khi hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc đồng tổ chức World Cup. Khi ấy, tuyển Trung Quốc đã bị loại ngay sau khi đá 3 trận, bị thua cả 3, thủng lưới 9 lần mà không ghi được bàn thắng nào. Việc cho các cầu thủ giỏi của nước ngoài nhập tịch để thi đấu cho nước mình không phải là chuyện hiếm hoi, mà ví dụ cụ thể là các nước ở vùng vịnh, đi đầu là Qatar, nước chủ nhà của Cúp bóng đá thế giới 2022. Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh, quyết định cho cầu thủ ngoại nhập tịch rồi đưa vào đội tuyển là một thay đổi 180 độ của Trung Quốc.
Đây quả thực là một sự cắt đứt với các lập luận chính thức vốn nhấn mạnh đến khái niệm di sản hay huyết thống Trung Quốc. Nói một cách nôm na là nếu không có mắt híp theo kiểu Trung Quốc thì khó có hy vọng được mặc áo đội tuyển bóng đá quốc gia. Đây là điều mà rất nhiều cầu thủ châu Phi hiện đang đá thuê ở Trung Quốc đang phải trải nghiệm. Muốn trở thành người Trung Quốc, tức là nhập tịch Trung Quốc, cho đến nay một người nước ngoài nhất thiết phải có cha mẹ hay ông bà là người Trung Quốc. Đó là trường hợp của John Hausheiter, một cầu thủ Na Uy hiện đấu cho câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An, là người đầu tiên được nhập tịch Trung Quốc vào tháng 2 vừa qua. Mẹ của anh là người Trung Quốc, hay đồng đội của anh Nico Yenaris, một cựu cầu thủ Anh đến từ câu lạc bộ Arsenal, được nhập tịch hồi trước hè do có mẹ là người Trung Quốc. Cũng có thể kể đến trường hợp của Ty Browning, cựu cầu thủ của câu lạc bộ Anh Everton, hiện đá cho câu lạc bộ Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo. Anh được nhập tịch nhờ có ông ngoại là người Trung Quốc. Các ví dụ nói trên cho thấy là trường hợp của cầu thủ Brazil Elkeson đã phá vỡ rào cản huyết thống. Và nhiều cầu thủ nước ngoài không có gốc gác Trung Quốc sẽ được nhập tịch Trung Quốc để củng cố đội hình đội tuyển bóng đá quốc gia mà mục tiêu là Cúp thế giới tại Qatar. Tuy nhiên, việc thu nhận cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia chỉ mang tính chất ngắn hạn và sẽ hạn chế về số lượng. Đây chính là điều mà tân lãnh đạo nền bóng đá Trung Quốc đã nói rõ.
Không phải là ai ở Trung Quốc cũng thích thú với việc cầu viện binh ngoại quốc. Stéphane Lagarde giải thích.
Cũng có một bộ phận công chúng, một bộ phận đồng đảo không có thiện cảm với việc cho cầu thủ nước ngoài vào đội tuyển quốc gia. Ta có thể đọc thấy điều đó trên các mạng xã hội. Trong vụ này, có thể nói là có một yếu tố húy kỵ nào đó. Trong tuần này, tôi đã đi dự một buổi họp báo của câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An. Tôi muốn đặt một câu hỏi về xu hướng chuyên nghiệp hóa của giải vô địch bóng đá quốc gia Trung Quốc về khả năng việc chuyên nghiệp hóa này có thể thu hút thêm cầu thủ ngoại quốc. Những cầu thủ sau đó có thể được nhập tịch. Thế là người ta nói với tôi rằng câu hỏi đó hiện vẫn còn rất tế nhị. Đừng nói chi là đội tuyển quốc gia. Ở cấp các đội bóng câu lạc bộ cũng vậy. Họ chỉ được quyền dùng 3 cầu thủ ngoại quốc cho mỗi trận đấu. Và Hiệp hội bóng đá Trung Quốc dường như không muốn bộ môn này toàn cầu hóa quá nhanh. Vào tháng 3 vừa qua chẳng hạn, Hiệp hội quản lý bóng đá Trung Quốc đã yêu cầu mọi cầu thủ ngoại quốc nhập tịch Trung Quốc là phải tuân thủ cùng một quy định như các cầu thủ Trung Quốc, tức là phải học tập cái gọi là lòng ái quốc để hiểu rõ chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Quốc, đồng thời học tiếng quan thoại. Và các câu lạc bộ có nhiệm vụ báo cáo hàng tháng về quá trình học tập lòng ái quốc của các cầu thủ này. Tóm lại là phải có quyết tâm thực sự thì mới chơi được trong nền bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc. Tài lừa bóng, sút bóng, chiến thắng trong các pha một chọi một hoàn toàn chưa đủ.
Vừa rồi là phân tích của thông tín viên RFI tại Bắc Kinh. Ngày 29 tháng 8 vừa qua, lễ bốc thăm vòng bảng cúp bóng đá châu Âu C1 đã được tổ chức tại Monaco. Pháp có 3 câu lạc bộ được tham gia. Paris Saint-Germain, đội đương kim vô địch Pháp, lọt vào bảng A. Lille, Á quân, thì rơi vô bảng H, trong lúc Lyon, hạng 3, kế thừa bảng D. Gọi là bốc thăm có nghĩa là hên xui may rủi. Nhìn dưới góc độ này, có thể nói là câu lạc bộ Lyon gặp may vô cùng khi rơi vào một bảng trên giấy tờ không có ông kẹ nào. Ba đối thủ của Lyon là đương kim vô địch nước Nga Zenit Saint Petersburg, câu lạc bộ Bồ Đào Nha Benfica Lisboa hay đội Đức RB Leipzig có thể được xem là ngang tầm ngang sức với Lyon. Nếu Lyon có số đỏ thì phải nói là Lille gặp vận đen, nói nôm na là số nhỏ. Câu lạc bộ Á quân trong giải vô địch Pháp lần đầu tiên trở lại vòng bảng C1 kể từ năm 2012, là đội có chỉ số UEFA thuộc diện thấp nhất trong 32 câu lạc bộ được đấu vòng bảng C1. Lille đã rơi vào một nhóm gồm 3 đội sừng sỏ: Chelsea của Anh, Ajax Amsterdam của Hà Lan và Valencia của Tây Ban Nha. Theo các nhà quan sát, đối với các đối thủ như vậy, câu lạc bộ miền Bắc nước Pháp này sẽ phải thi đấu xuất thần mới hy vọng vượt được vòng bảng để tiến vào vòng 1/8, điều chưa từng xảy ra đối với Lille từ năm 2007 đến nay. Trong tư cách là nhà vô địch Pháp, Paris Saint-Germain trên nguyên tắc không phải nằm chung bảng với hai đương kim vô địch châu Âu là câu lạc bộ Anh Liverpool vô địch C1 và Chelsea vô địch C3, cũng như các câu lạc bộ dẫn đầu các giải quốc gia sừng sỏ. Thế nhưng PSG lại vẫn có khả năng chung bảng với hai đại gia Tây Ban Nha là Real Madrid hoặc Atletico Madrid. Và cuộc bốc thăm đã chỉ định cho Paris gặp Real như ở vòng bảng mùa bóng 2015-2016 và như ở vòng 1/8 mùa bóng năm ngoái. Cả hai lần đó đều không để lại cho PSG bất kỳ một ký ức tốt đẹp nào. Cho dù vậy, nhóm A vẫn còn có cửa cho câu lạc bộ thành Paris vì hai đội Bruges của Bỉ và Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ trên giấy tờ ở một đẳng cấp thấp hơn đội Pháp.